Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 22 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama phóng sinh gà Tây nhân lễ tạ ơn.
They say that life is all about second chances. And this November I could not agree more. So in the spirit of
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ tòa Bạch Ốc, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tình hình giải Gaza và Israel yên tĩnh trong lúc lệnh ngừng bắn được áp dụng.
Nổ bom tự sát ở Pakistan giết chết 23 người.
Phe tranh đấu Syria nói rằng hơn 40.000 người thiệt mạng từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu.
Human Rights Watch hối thúc Ấn Độ áp dụng lại chính sách ngưng hành quyết.
Việt Nam phản đối việc Trung Quốc in đường lưỡi bò trong hộ chiếu. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Tấn Trương phụ trách.
Người Palestine và người Israel ngày hôm nay sinh hoạt trong bầu không khí tương đối yên tĩnh, sau khi một lệnh ngừng bắn được điều giải vài giờ trước đó mang lại cho cư dân trong khu vực có nhiều biến động này, đêm yên tĩnh đầu tiên trong hơn một tuần. Nếu Israel và nhóm chủ chiến Hamas cai trị dải Gaza có thể duy trì hòa bình cho tới 9 giờ tối nay giờ địa phương, thì những khu vực biên giới từ dải Gaza sẽ được mở để dân chúng và hàng hóa có thể ra vào phần đất này. Lệnh ngừng bắn cho Ai Cập điều giải đã bắt đầu có hiệu lực vào lúc 9 giờ tối thứ Tư giờ địa phương. Ngoại trưởng Ai Cập Mohammed Kamel Aimer đã loan báo lệnh ngừng bắn này tại Cairo trong lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang đứng bên cạnh. Dân chúng ở dải Gaza đã rủ nhau ra đường ăn mừng sau khi cuộc hưu chiến bắt đầu và có một số người đã nổ súng ăn mừng. Ai Cập hiện đang giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn. Cuộc khu chiến này được thực thi sau nhiều ngày có nhiều vụ không kích và pháo kích dữ dội ở hai bên biên giới giữa Israel và dải Gaza, gây tử vong cho hơn 140 người Palestine và 5 người Israel. Thỏa thuận này đã đạt được sau những nỗ lực ngoại giao của nhiều người, trong đó có Ngoại trưởng Clinton và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon.
This is a critical moment for the region. Egypt's new government is assuming the responsibility.
Bà Clinton nói rằng cuộc khu chiến này là một thời điểm vô cùng quan trọng cho khu vực và là một bước tiến đúng hướng. Bà cũng tán dương từng chính phủ Ai Cập đã đảm nhận một vai trò chính trong nỗ lực hòa bình và đã cam kết hợp tác với Washington để bảo đảm là lệnh ngừng bắn được tuân hành. Hôm thứ Tư, một vụ nổ bom trên xe bus ở Tel Aviv làm bị thương ít nhất 27 người, trong đó có một số người bị thương nặng. Những vụ pháo kích và không kích đã ồ ạt trút xuống dải Gaza sau vụ tấn công ở Tel Aviv. Nhân viên y tế Palestine hôm thứ Tư nói rằng có ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai. Israel và phe Hamas đã tấn công qua lại sau khi một phi đạn của Israel giết chết viên chỉ huy quân sự của Hamas ở Gaza City hồi tuần trước. Israel nói rằng vụ tấn công đó là phản ứng trực tiếp đối với nhiều vụ bắn rocket từ Gaza vào miền nam Israel xảy ra hầu như mỗi ngày trong nhiều tháng.
Các giới chức Pakistan cho biết một phần tử Taliban đã giết chết 23 người trong một vụ nổ bom tự sát gần thủ đô Islamabad. Giới hữu trách hôm nay nói rằng kẻ nổ bom thực hiện vụ tấn công tại một cuộc tuần hành của người Hồi giáo Shia ở thành phố Rawalpindi sau khi cảnh sát tìm cách chặn y lại để kiểm tra an ninh. Vụ nổ còn gây thương tích cho ít nhất 62 người, trong đó có nhiều trẻ em. Trước đó trong ngày hôm qua, một vụ nổ bom của phe Taliban gần một đền thờ Hồi giáo Shia ở Karachi gây tử vong cho một người. Một phát ngôn viên Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện cả hai vụ tấn công và nói rằng nhóm này tấn công người Hồi giáo Shia vì xem họ là những kẻ bán bổ đạo Hồi. Người Hồi giáo Shia đang ăn mừng mùa lễ Muharram kéo dài một tháng với cao điểm là lễ Ashura vào ngày thứ Bảy tuần này. Lễ Ashura tưởng nhớ cái chết của giáo sĩ Hussein, cháu nội của tiên tri Muhammad vào thế kỷ thứ Bảy.
Các nhân vật tranh đấu cho nhân quyền Syria nói rằng hơn 40.000 người đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu hồi tháng 3 năm ngoái. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay cho đài VOA biết rằng trong số tử vong đó có khoảng 28.000 thường dân và chiến binh của phe nổi dậy. Con số đó còn bao gồm hơn 10.000 binh sĩ chính phủ, gần 1.400 binh sĩ đào tị và khoảng 600 người chưa được xác định lý lịch. Trong khi đó, phe nổi dậy Syria cho biết họ vừa chiếm được một căn cứ quân sự trong tỉnh Deir ez-Zor ở miền đông. Phe nổi dậy và những nhân vật tranh đấu Syria nói rằng căn cứ quân sự Mayadin và khu vực nông thôn xung quanh căn cứ này đang nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy sau nhiều ngày giao tranh. Mặt khác, thì các nhân vật tranh đấu cho biết hôm thứ Tư, máy bay Syria đã phá hủy một tòa nhà gần một bệnh viện dã chiến trong thành phố Aleppo ở miền Bắc, làm hơn 10 người thiệt mạng hoặc bị thương. Trước đó, trong ngày thứ Tư, NATO cho biết họ sẽ cứu xét một yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đòi bố trí phi đạn địa đối không Patriot trên lãnh thổ của họ để bảo vệ vùng biên giới giáp với Syria và ngăn không cho cuộc nội chiến Syria lan sang Thổ Nhĩ Kỳ. Các ngôi làng của Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới đã bị đạn pháo bắn trúng trong lúc các lực lượng trung thành với Damascus giao tranh với những phần tử nổi dậy đang tìm cách lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Tổng thư ký Liên minh NATO ông Anders Fogh Rasmussen nói rằng việc bố trí phi đạn Patriot sẽ tăng cường khả năng phòng không của nước hội viên Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ có ích cho việc giảm thiểu sự căng thẳng của vụ khủng hoảng dọc theo biên giới đông nam của khối NATO. Ông Rasmussen cho biết việc bố trí phi đạn, nếu có, sẽ là một biện pháp phòng vệ để chống lại những vụ pháo kích và sẽ không được dùng để chấp hành một vùng cấm bay ở Syria. Phe nổi dậy Syria đã yêu cầu cộng đồng quốc tế thiết lập một vùng cấm bay bởi vì họ hầu như không có cách để phòng vệ chống lại không lực của Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Trung Quốc in đường lưỡi bò trong hộ chiếu, Việt Nam phản đối. Hà Nội và Manila đã lên tiếng phản đối về Bắc Kinh in bản đồ đường 9 đoạn trong hộ chiếu mới cấp cho công dân nước này. Ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 11 tuyên bố rằng việc làm của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông. Ông Nghị cũng cho biết thêm rằng, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trao công hàm phản đối và yêu cầu Bắc Kinh hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử nói trên. Đường chín đoạn, hay còn được gọi là đường lưỡi bò, đường chữ U, bao trọn 4 nhóm quần đảo và bãi đá ngầm lớn trên Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa, và chiếm phần lớn diện tích ở Biển Đông. Theo giới phân tích, việc làm của Bắc Kinh sẽ đẩy các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì họ sẽ phải đóng dấu nhập cảnh hộ chiếu của hàng nghìn du khách và doanh nhân Trung Quốc có in hình ảnh tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc mà các nước này bấy lâu nay phản đối. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố các công dân Trung Quốc mang hộ chiếu điện tử này sẽ vi phạm chủ quyền của Philippines. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario hôm 22 tháng 11 đã mạnh mẽ phản đối việc Bắc Kinh in hình đường chín đoạn vào hộ chiếu mà Manila cho rằng bao gồm khu vực rõ ràng thuộc chủ quyền của Philippines. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hộ chiếu mới đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Bộ này nói rằng các hộ chiếu mới in hình bản đồ của Trung Quốc không nhắm vào bất kỳ một nước nào, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh sẵn lòng tích cực trao đổi với các nước liên quan. Hiện chưa rõ Trung Quốc đã bắt đầu in các hộ chiếu mới khi nào.
Việt Nam được mời thảo luận về Biển Đông với Philippines, Malaysia và Brunei. Philippines cùng ba quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam, tháng tới, sẽ họp bàn về các tranh chấp chủ quyền trên vùng Biển Đông, cũng như vai trò của Trung Quốc trước tuyên bố toàn bộ chủ quyền lãnh hải. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario nói nước này cùng với Việt Nam, Brunei và Malaysia sẽ họp bàn vào ngày 12 tháng 12, nhưng chương trình nghị sự chưa được ấn định. Ông Del Rosario được các hãng thông tấn trích lời nói, Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi nỗ lực thảo luận vấn đề tranh chấp lãnh hải, và chúng tôi sẵn lòng làm điều đó trong hoặc ngoài phạm vi của khối ASEAN. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm 22 tháng 11 cho biết Hà Nội đã được Philippines thông báo về cuộc gặp và hiện đang chờ thư mời chính thức để thống nhất về cách thức tổ chức, nội dung và thời gian của cuộc họp. Ông Nghị nói, việc tham khảo giữa các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông là việc làm bình thường và thường xuyên để thúc đẩy việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, cũng như để thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và các thỏa thuận và cam kết đã có như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN và mới đây là tuyên bố chung cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC. Cuộc họp cấp thứ trưởng này được cho là sẽ đi ngược lại với các tiếp cận của Bắc Kinh, vốn muốn giải quyết các tuyên bố chủ quyền trái ngược với từng nước. Ngoài ra, nó cũng sẽ không thuộc phạm vi nghị trình của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Khối ASEAN gồm 10 nước thành viên đã kết thúc cuộc hội nghị thượng đỉnh thường niên hồi đầu tuần này mà không đạt được đồng thuận về vấn đề tranh chấp lãnh hải. Ngoại trưởng Philippines nói rằng tình hình ở Biển Đông là một sự đe dọa đối với ổn định và an ninh trong khu vực. Ông Dan Rosario cho rằng việc tranh chấp không phải là một vấn đề song phương hay khu vực mà là một vấn đề mang tính quốc tế.
Việt Nam sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với giới lãnh đạo. Quốc hội Việt Nam hôm 21 tháng 11 đã thông qua nghị quyết về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Theo nghị quyết này, từ năm 2013, Quốc hội Việt Nam sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với giới lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Người có trên 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp hoặc 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm để bãi nhiệm. Nghị quyết này viết rằng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Việc thông qua nghị quyết vừa kể diễn ra sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị một đại biểu Quốc hội kêu gọi từ chức vì những sai sót và yếu kém đẩy nền kinh tế đất nước vào tình trạng khó khăn. Trong phiên chất vấn ông Dũng tại Quốc hội hôm 14 tháng 11, đại biểu Dương Trung Quốc nói rằng đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật chứ không phải chỉ là lời xin lỗi.
Công bố 4 ngành tham nhũng nhiều nhất Việt Nam. Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới mới công bố kết quả khảo sát mang tên gọi Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, 4 lĩnh vực bị đánh giá tham nhũng nhiều nhất là cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng. Cuộc khảo sát đã hỏi ý kiến của hơn 5.000 người, trong đó hơn một nửa là người dân, còn lại là doanh nhân và công chức tại 10 tỉnh thành và 5 bộ ngành. Kết quả cho thấy, tham nhũng là một trong 3 vấn đề được quan tâm nhất của người dân, bên cạnh mối quan tâm về giá cả sinh hoạt, an toàn thực phẩm. 82% người được hỏi cho rằng tham nhũng phổ biến hoặc rất phổ biến ở phạm vi cả nước. Hơn 75% người được hỏi cho rằng tham nhũng là một vấn đề nghiêm trọng. 45% cán bộ công chức chứng kiến hành vi tham nhũng. 44% doanh nghiệp và 28% người dân trả chi phí không chính thức.
tiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, lực lượng Liên Hiệp Quốc gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo bênh vực cho thành tích quân sự của họ sau khi không ngăn chặn được việc quân nổi dậy tiến chiếm thành phố Goma ở phía đông trong ngày thứ ba vừa qua. Các giới chức nói rằng quân nổi dậy có đông binh sĩ và hỏa lực hơn dự kiến. Từ Kinshasa, thông tín viên VOA Nick Long gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Hôm qua, phiến quân phong trào M23 đã tổ chức một cuộc tập họp và phát ngôn viên của nhóm Yanake Kazambara loan báo mục tiêu kế tiếp của phong trào M23 là Bakuvu, thủ phủ của Nam Kivu. Họ đã chiếm được thị trấn Sake cách Goma khoảng 20 km. Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Congo gọi tắt là MONUSCO cho biết sẽ tiếp tục yểm trợ quân đội Congo như đã làm trong mấy ngày qua. Các đơn vị Liên Hiệp Quốc tại vùng đất này do M23 kiểm soát vẫn lưu lại đó, ngoại trừ các máy bay trực thăng. Nhiều người Congo thắc mắc tại sao lực lượng kết hợp của quân đội Congo và MONUSCO đã không ngăn được phiến quân tiến chiếm Goma. Nước Pháp hôm thứ Ba nói rằng thật phi lý khi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc không thể ngăn được quân nổi dậy và yêu cầu xem xét lại nhiệm vụ của lực lượng này. Phong trào M23 được cho là tổng cộng khoảng 2.500 binh sĩ, trong khi quân đội Congo hay FARC có 30.000 binh sĩ tại Bắc Kivu, trong đó có 7.000 người được bố trí để bảo vệ Goma. Yểm trợ cho FARC là MONUSCO có 17.000 binh sĩ với chi phí mỗi năm cho lực lượng này là nửa tỷ đô la. Báo cáo mới nhất của MONUSCO trình bày chi tiết về công tác hỗ trợ của họ cho quân đội Congo từ ngày 15 tháng 11 cho tới ngày 19 tháng 11 để cố gắng ngăn không cho M23 tiến đến Goma. Báo cáo nói rằng các trực thăng cơ tấn công của MONUSCO đã phóng 500 quả rocket, 4 phi đạn và một số lớn đạn dược khác. Chưa hết, phát ngôn viên của phái bộ, đại tá Felix Bass, nói với đài VOA rằng sau khi FARC bị đẩy lui lại phía tuyến phòng thủ thứ hai trong cuộc phòng thủ Camauro, thì đội chiến xa của MONUSCO đã phóng tất cả những gì họ có vào quân nổi dậy.
At Camauro, we put the whole fire of our BRD.
Tại Camauro, chúng tôi đã khai hỏa toàn bộ chiếc chiến xa bọc sắt của chúng tôi. Chúng tôi đã dồn toàn bộ lực lượng vào cuộc tiến quân của M23, cho nên chúng tôi đã sử dụng nguồn lực khác hơn là trực thăng.
Phái bộ gìn giữ hòa bình chịu thiệt hại trong cuộc bảo vệ Goma, 2 binh sĩ Nam Phi bị thương. Nhưng hỏa lực đối với quân đội như vậy vẫn chưa đủ. Đại tá Bass nói tiếp.
Keep in mind one thing. The M23 starts its attack around 4:50.
Phải nhớ một điều, đó là M23 bắt đầu cuộc tấn công vào khoảng 4 giờ 15 sáng. Có thể nói là vào ban đêm, và họ thực hiện cuộc tấn công từ 3 trục với hỏa lực nặng của pháo binh và điều ngoài dự đoán theo nguồn tin tình báo mà chúng tôi có được.
MONUSCO ước tính M23 bố trí khoảng 3.000 chiến binh trong cuộc tấn công và họ có những trang thiết bị nhìn thấy trong đêm tối. Cùng với trọng pháo là hai điều mà các nhà phân tích tin là đã được một lực lượng bên ngoài cung cấp. Hai phúc trình của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cáo buộc Rwanda cung cấp tân binh, vũ khí, đạn dược và thậm chí cả quân tiếp viện trực tiếp cho M23. M23 bác bỏ các cáo buộc vừa kể. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba đã đồng thanh biểu quyết áp đặt các cấm vận đối với lãnh đạo của M23. Nghị quyết do Pháp bảo trợ lên án tất cả những hỗ trợ của nước ngoài cho phong trào M23. MONUSCO có một lữ đoàn ở quanh Goma chịu trách nhiệm cho toàn khu vực thuộc tỉnh Bắc Kivu và phái bộ cho biết lữ đoàn này sẽ lưu lại đó. Tại thị trấn Goma, phái bộ có khoảng 1.500 nhân viên khi M23 mở cuộc tấn công. Người tạm thời cầm đầu phái bộ, tướng Abdallah Wafi, cho VOA biết tại sao lực lượng tại Goma không lớn hơn.
Để bảo vệ dân chúng, các tiểu đoàn của chúng tôi phải chia ra thành từng toán nhỏ ở gần thường dân hơn. Thật khó cho chúng tôi khi hiện diện khắp nơi ở miền đông rồi tập trung tại Goma. Vì vậy chúng tôi phải có sự chọn lựa và đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan cho hoạt động gìn giữ hòa bình của chúng tôi.
Tướng Wafi cho biết ông không nhận được báo cáo nào về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của M23 từ khi phong trào này chiếm Goma, nhưng ông cảnh báo rằng phiến quân sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra các vi phạm.
Mặc dù hàng triệu người Mỹ sẽ ăn thịt gà Tây trong ngày hôm nay vào dịp lễ tạ ơn, Tổng thống Barack Obama đã phóng sinh cho 2 con gà Tây đặc biệt. Hôm qua, Tổng thống đã làm việc ấy trong buổi lễ truyền thống nhẹ nhàng hàng năm ở Tòa Bạch Ốc. Thông tín viên VOA Kent Klein ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cũng do Chu Uyên trình bày.
Tổng thống bước vào vườn hồng và vui vẻ so sánh việc phóng sinh cho các chú gà Tây với việc ông vừa tái đắc cử hồi đầu tháng.
They say that life is all about second chances. And this November I could not agree more.
Người ta nói rằng mọi chuyện ở đời đều là cơ hội thứ nhì. Và trong tháng 11 này, tôi không thể nào không đồng ý về điểm đó. Vì thế, trong tinh thần mùa lễ lạc này, tôi có dịp được giao thêm một món quà tặng cho cặp gà Tây có tên là Gobbler và Gobbler này.
Phóng sinh gà Tây ở Tòa Bạch Ốc là một tục lệ khai mạc không chính thức các buổi ăn mừng lễ tạ ơn. Như ông Obama nói với khách mời và các phóng viên, dịp lễ này dành cho những lời bày tỏ lòng biết ơn.
Tomorrow, in the company of friends and loved ones, we will celebrate a uniquely American.
Ngày mai, cùng với bạn bè và người thân thiết, chúng ta sẽ ăn mừng một ngày lễ độc đáo của người Mỹ. Và đó là dịp lễ chúng ta dành riêng thời giờ cho những người chúng ta yêu mến và để tỏ lòng biết ơn những ân sủng mà chúng ta được hưởng.
Tổng thống nhắc nhở người Mỹ hãy nghĩ đến những người kém may mắn, kể cả những người đã bị tác động bởi sự tàn phá mới đây của cơn bão Sandy.
In the last few weeks, I had a chance to visit both New Jersey and New York. While I've seen entire neighborhoods reduced to...
Trong mấy tuần vừa qua, tôi đã có dịp đi thăm cả New Jersey và New York. Và tuy tôi đã thấy toàn bộ các khu phố chỉ còn là một đống đổ nát và sự mất mát tàn phá đau lòng, tôi chưa thấy ai mất tinh thần.
Cũng trong lịch sinh hoạt hôm qua, Tổng thống đã đến một ngân hàng thực phẩm ở địa phương, nơi ông và gia đình tặng gà Tây cho những người thiếu thốn. Con gà được phóng sinh có tên là Cobbler và con phòng bị là Gobbler. Cả hai con đều 19 tháng tuổi và nặng 18 kg. Tên các con gà do trẻ em ở quận Rockingham, Virginia đặt ra. Và Rockingham chính là nơi hai con gà được nuôi. Lần đầu tiên công chúng Mỹ chọn những con gà sẽ được đóng vai chính trong ngày lễ tạ ơn toàn quốc qua một cuộc bình chọn trên trang Facebook của Tòa Bạch Ốc. Truyền thống phóng sinh gà Tây được cho là bắt đầu với Tổng thống Abraham Lincoln. Tương truyền ông được biếu một con gà Tây vào ngày lễ Giáng sinh năm 1863. Nhưng con trai ông nảy lòng thương con gà và Tổng thống quyết định nuôi nó. Nhiều vị Tổng thống đã được biếu gà Tây nhân lễ tạ ơn, nhưng tục lệ thường niên phóng sinh con gà đã được chính thức hóa bởi Tổng thống George H.W. Bush vào năm 1989. Liên đoàn gà Tây Mỹ ước tính người Mỹ ăn thịt 46 triệu con gà Tây vào dịp lễ tạ ơn năm ngoái. Tuy giá cả năm nay cao hơn một chút, số bán gà Tây vẫn tăng, theo ông John Anderson, một kinh tế gia của Liên đoàn Nông trại Mỹ.
Giá cả gà Tây tương đối khá, có tăng đôi chút so với năm ngoái. Nếu nhìn vào số gà có sẵn để bán thì sản lượng gà khá tốt, dường như có tăng một chút trong năm nay. Vậy là giá cao hơn cùng với sản lượng cao hơn cho thấy nhu cầu về gà Tây cũng khá. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hối thúc Ấn Độ áp dụng lại chính sách tạm ngưng án tử hình sau khi New Delhi hành quyết kẻ có súng duy nhất còn sống trong số những người thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008. Trong thông cáo công bố hôm nay, tổ chức ở New York nói rằng vụ treo cổ bị can Mohammed Asman Kassab đánh dấu sự kết thúc đau đớn của việc tạm ngưng áp dụng bản án tử hình của Ấn Độ và là một bước thụt lùi đối với hệ thống tư pháp của Ấn Độ. Tổ chức này thúc giục Ấn Độ nhanh chóng hành động để hủy bỏ án tử hình. Tử tội Kassab và 5 thanh niên Pakistan vũ trang hùng hậu đã tấn công các khách sạn hạng sang, một trung tâm của người Do Thái và một nhà ga xe lửa đông người ở thủ đô tài chánh của Ấn Độ, giết chết 166 người. Kassab bị kết án năm 2010 về tội sát nhân, khủng bố và tiến hành chiến tranh với Ấn Độ. Thoạt đầu Kassab tuyên bố vô tội, nhưng sau đó y đã thú nhận có can dự trong vụ tấn công kéo dài 3 ngày.
Các nhà lãnh đạo của Nhật Bản ngày hôm nay đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao chuyên nghiệp làm đại sứ ở Trung Quốc. Ông Masato Kiyotera giữ chức phó chánh văn phòng nội các trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ. Ông lên thay cho ông Shinichi Nishimiya là người đã đột ngột từ trần trước khi nhậm chức cách nay 2 tháng. Ông Kiyotera trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật tại Trung Quốc vào một thời điểm mà mối quan hệ giữa hai nước bị căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền của một nhóm đảo không người ở Biển Đông Trung Hoa. Lệnh bổ nhiệm ông Kiyotera bắt đầu có hiệu lực vào thứ Hai tới đây.
Hàng ngàn người Nam Triều Tiên hôm nay tham gia một cuộc meeting để lên án những hành vi xâm lăng quân sự của Bắc Triều Tiên. Những người biểu tình đánh dấu kỷ niệm năm thứ hai ngày Bắc Triều Tiên pháo kích vào một hòn đảo gần biên giới, giết chết 4 người, trong đó có 2 thường dân. Những người biểu tình, trong đó có các cựu quân nhân, đã đốt một lá cờ Bắc Triều Tiên và hô các khẩu hiệu chống Bình Nhưỡng. Vụ pháo kích của Bắc Triều Tiên vào đảo Yeongpyeong cách đây 2 năm là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào thường dân kể từ khi chiến tranh Triều Tiên chấm dứt hồi đầu thập niên 1950. Hai miền Triều Tiên trên lý thuyết vẫn còn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến chỉ chấm dứt bằng một hiệp định ngưng bắn, chứ không có hòa ước.
Quay sang Phi Châu, thì Nam Sudan cho biết là máy bay của Sudan đã dội bom vào lãnh thổ của họ. Nhưng chính phủ Sudan thì phủ nhận tố cáo đó và nói rằng họ chỉ nhắm tấn công các phiến quân trên phần đất của Sudan. Phát ngôn viên của quân đội Nam Sudan là ông Philip Ogwe hôm thứ Tư cho báo chí biết rằng máy bay của Sudan hôm thứ Ba đã oanh kích khu vực Bir al-Ghazal của Nam Sudan, nằm gần biên giới chung giữa hai nước. Hãng thông tấn Reuters trích lời phát ngôn viên Ogwe nói rằng một thường dân đã bị thiệt mạng và có 4 người khác bị thương. Quân đội Sudan là thừa nhận có thực hiện vụ tấn công, nhưng một phát ngôn viên của quân đội Sudan nói rằng hành động đó nhắm vào một khu nhà của phiến quân Darfur ở Al-Ghaibat, nằm cách biên giới 40 km về hướng Bắc, trong lãnh thổ của Sudan. Vụ tấn công này xảy ra trong lúc có sự trễ nải trong việc thực thi các thỏa thuận về an ninh và dầu lửa mà hai nước đã ký kết hồi tháng 9 sau khi giao tranh với nhau dọc theo vùng biên giới hồi đầu năm nay. Quan hệ giữa Sudan và Nam Sudan đã bị căng thẳng kể từ khi miền Nam chính thức độc lập hồi năm ngoái.
Công ty xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ mức tín dụng của 2 đại công ty công nghệ Nhật Bản là Sony và Panasonic, trong một diễn tiến được xem là một cú đấm khác nữa vào ngành điện tử của Nhật. Vụ hạ thấp tín dụng này có nghĩa là nợ của 2 công ty vừa kể không còn được xem là một khoản đầu tư an toàn. Sony và Panasonic cùng với đối thủ Sharp đã bị thua lỗ hàng tỷ đô la trong năm ngoái, khiến cho họ phải loan báo những kế hoạch cải tổ sâu rộng, trong đó có việc bán đi các đơn vị sản xuất và cắt giảm hàng ngàn công ăn việc làm. Hôm nay, công ty Fitch nói rằng họ hạ Sony 3 mức, xuống tới mức BB- và hạ Panasonic 2 mức, xuống tới mức BB. Công nghiệp điện tử Nhật Bản đang đối mặt với mức cầu yếu kém và sự cạnh tranh kịch liệt của các đối thủ như là Apple ở Hoa Kỳ và Samsung, một công ty của Nam Triều Tiên. Fitch là một trong 3 công ty xếp hạng tín dụng hàng đầu ở Mỹ, 2 công ty kia là Moody's và Standard & Poor's.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.